Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay mùng 2 tháng 4 năm 2017, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ nhất, giáo huấn số 19, mầu nhiệm thánh thiêng của tính duy nhất của Hội Thánh. Đây là Hội Thánh duy nhất của Đức Kitô mà Đấng cứu độ chúng ta sau khi Người phục sinh đã trao cho ông Phêrô chăn dắt và truyền cho ông và các tông đồ khác phải truyền bá và cai quản, được thiết lập trên trần gian như một xã hội có phẩm chất. Hội Thánh ấy tồn tại trong Hội Thánh Công giáo do vị kế nhiệm Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài điều khiển. Sắc lệnh về hợp nhất Công đồng Vaticano thứ hai giải thích: quả vậy, nhờ Hội Thánh duy nhất Công giáo của Đức Kitô là sự trợ giúp thông thường của ơn cứu độ, người ta có thể đạt được cách viên mãn các phương tiện cứu độ. Thật sự, chúng tôi tin Chúa đã ủy thác tất cả sản nghiệp tân ước cho riêng tông đồ đoàn do Thánh Phêrô lãnh đạo để tạo thành một thân thể duy nhất của Đức Kitô nơi trần thế. Tất cả những ai thuộc về dân Thiên Chúa một cách nào đó đều phải được pháp nhập một cách đầy đủ vào thân thể này. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 816. Mùng 3 thứ hai, mùng 4 thứ ba Thánh Isidoro giám mục tiến sĩ Hội Thánh, mùng 5 thứ tư Thánh Vincent Ferre linh mục, mùng 6 thứ năm đầu tháng, mùng 7 thứ sáu đầu tháng, mùng 8 thứ bảy, mùng 9 Chúa Nhật lễ lã tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh vịnh tuần thứ hai, ra hồn phối, rao lần thứ ba. Có anh Phêrô Lương Văn Sơn, con ông Lương Văn Khỉ và bà Triệu Thị Thủy, nguyên quán Bắc Giang, hiện ở tại 18 Sược 9 Nguyễn Xuân Khoác, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, giáo xứ Tân Phú, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Anna Võ Thị Bích Trâm, con ông Phaolô Võ Chính và bà Maria Nguyễn Thị Mai Trang, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 480 Sược 41A Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ ba, có anh Du Xe Nguyễn Đỗ Tam Nguyên, con ông Du Xe Nguyễn Văn Vinh và bà Maria Đỗ Thị Nhâm, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 562 Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Phạm Thị Hải Ly, con ông Anton Phạm Văn Sơn và bà Maria Phạm Thị Nhượng, nguyên quán Lâm Đồng, hiện đang ở tại 516 Lạc Viên, Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng, giáo xứ Sao Mai, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ ba, có anh Mạc Tin Lê Minh Ngân, con ông Nicola Lê Minh Toàn và bà Maria Trần Thị Hương, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 25C Lạc Long Quân, phường 5 quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Anna Lê Thị Bảo Ngọc, con ông Lê Tiến Dũng và bà Trần Thị Xuân, nguyên quán Gia Lai, hiện đang ở tại thôn 3 xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai, giáo xứ Tân Phước, giáo hạt Phú Thọ, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ hai, có anh Trung Tấn Liêm, con ông Trung Văn Thuận và bà Lê Thị Kiều, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại A2 Xiệp 32, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, giáo xứ Bình Hưng, giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Teresa Phan Nguyễn Ngọc Trinh, con ông Doan Bautista Phan Ngọc Tiếng và bà Maria Nguyễn Thị Mai Thu, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 416 Xuyệt 19, Xuyệt 27, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đà Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết những đồ hôn phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Xin thông báo. Thông báo thứ nhất, hôm nay Chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ. Ai đã đăng ký xin đưa các trẻ đến nhà thờ vào lúc 8:15. Thông báo 2, thứ ba mùng 4 tháng 4 năm 2017 và thứ tư mùng 5 tháng 4 năm 2017. Thánh lễ chiều lúc 17:30, thánh lễ tĩnh tâm mừng lễ phục sinh. Xin kính mời cộng đoàn tham dự đông đủ. Thông báo 3, Chúa nhật mùng 9 tháng 4 năm 2017, Chúa nhật lễ lá. Thánh lễ vào lúc 5:00 khai mạc tuần thánh, có nghi thức làm phép lá và rước kiệu xung quanh thánh đường. Chúa nhật lễ lá, ngày giáo xứ lãnh ơn toàn xá được ấn định, ngày cầu nguyện cho giới trẻ và ban tự nguyện. Xin kính mời cộng đoàn tham dự. Thông báo số 4, thứ hai tuần thánh mùng 10 tháng 4 năm 2017, vào lúc 18:00 có quý cha về ngồi tòa giải tội mừng lễ phục sinh. Xin cộng đoàn nhắc nhở nhau dọn mình cẩn thận mừng lễ phục sinh. Thông báo số 5, về chương trình tuần thánh, xin mời cộng đoàn theo dõi các nhà giờ lễ được niêm yết tại cổng trước và cổng sau nhà thờ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố: Ta là sự sống lại và là sự sống. Chính Chúa Giêsu mới là sự sống đích thực, mới là sự sống vĩnh hằng, mới là sự sống mãi mãi cho toàn thể nhân loại. Sự sống ở trên trần gian này chỉ là tạm bợ, chỉ là ngắn ngủi, chỉ là chóng qua. Trong thánh lễ này, mọi người chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng tin để chúng ta ngày càng khẳng định chính Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu cho cuộc đời của mình trên hành trình đức tin tiến về quê trời. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành khẩn ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thiên Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chiết sắt ngôn sứ Ezekiel. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán là ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Từ cực sâu
Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy hai cô Marta và Maria cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, người thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó người nói với các môn đệ: Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mồ được 4 ngày. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Marta thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Marta đáp: Thưa thầy, có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa Đấng phải đến thế gian. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, là không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: Đem phiến đá này đi. Cô Marta là chị người chết liền nói: Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: Nào thầy đã chẳng nói với chị
rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Lời Chúa ngày hôm nay có chủ đề về sự sống. Trong bài đọc 1 theo sách tiên tri Ezekiel, Ezekiel có thị kiến từ Thiên Chúa về một cánh đồng tràn đầy những xương cốt của người chết. Hình ảnh xương cốt của người chết đó là hình ảnh của toàn thể dân Do Thái đang bị lưu đày tại Babylon. Họ làm nô lệ cho người Babylon. Họ không làm chủ chính bản thân mình nữa. Coi như cuộc đời của họ đã chết. Thế nhưng Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ của Ezekiel để báo cho dân chúng rằng: Ta sẽ làm cho các ngươi được hồi sinh, Ta sẽ làm cho các ngươi được sống lại, Ta sẽ làm cho những bộ xương khô đó được sự sống. Đó chính là Thiên Chúa hứa ban sẽ giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của người Babylon và dẫn đưa họ trở về miền đất hứa mà cha ông của họ đã để lại cho họ. Chúa muốn giải thoát họ, ban cho họ sự hồi sinh, sự sống khi trở về lại chính quê hương đất tổ của mình. Và trong bài đọc 2, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đồ đoàn Roma, chúng ta thấy cũng nói về sự sống. Chính thần khí của Đức Kitô sẽ làm cho chúng ta sống lại. Cho dù chúng ta có phạm tội thì chính thần khí đó sẽ giải thoát chúng ta, mang lại cho chúng ta sự sống trong chính Đức Giêsu Kitô. Đó chính là sự sống vĩnh cửu. Và đặc biệt hơn nữa là trong bài tin mừng, câu chuyện làm cho anh Lazaro được sống lại, và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng: Ta là sự sống, lại và là sự sống. Qua câu chuyện đó, chúng ta thấy gia đình của anh Lazaro, của chị Martha, của chị Maria là một gia đình rất là thân thương, gần gũi với Chúa Giêsu. Trong câu chuyện đó, chúng ta thấy những cảm xúc của một con người mang bản tính con người của Chúa Giêsu Kitô. Qua câu chuyện đó, chúng ta cũng thấy được quyền năng là thần tính của Chúa Giêsu Kitô khi làm cho kẻ chết được sống lại. Nhân tính của người, chúng ta thấy Ngài xúc động, Ngài khóc. Và có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta thấy câu chuyện là Chúa Giêsu khóc khi một người chết sống lại. Khi một người đã chết là một người thân thương với chính bản thân của Ngài, với chính nhóm tông đồ của Ngài, Ngài xúc động và khóc khi thấy anh Lazaro đã chết, là cảm xúc của một con người thực sự. Nhưng thần tính của Chúa chính là quyền năng mà Thiên Chúa đã làm cho kẻ chết được sống lại. Chúng ta thấy ta là sự sống lại và là sự sống, và là một câu chuyện mà trong suốt những Chúa Nhật vừa rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu tuyên bố ta là. Chúa Nhật thứ ba mùa chay, chúng ta thấy câu chuyện của người phụ nữ Samari ở giếng nước Gia-cốp, và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố ta là nước hằng sống, ai uống nước này sẽ không bao giờ khát nữa. Và Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Nhật thứ bốn mùa chay, câu chuyện của anh mù được Chúa Giêsu chữa lành, và Chúa Giêsu đã tuyên bố ta là ánh sáng trần gian. Hôm nay câu chuyện của anh Lazaro, Chúa Giêsu đã tuyên bố ta là sự sống lại và là sự sống. Qua ba câu chuyện đó, chúng ta thấy có một điểm chung, đó là đức tin đã làm cho phép lạ được xảy ra. Chị Martha khi nghe tin Chúa Giêsu đến, và chị đã ra đầu làng đón Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng em chị sẽ sống lại. Khi đó chị Martha tuyên bố rằng em con sẽ sống lại, nhưng không phải bây giờ, nhưng sống lại trong ngày sau hết. Thế nhưng Chúa Giêsu nói chị có tin rằng em của chị sẽ sống lại ngay bây giờ hay không? Và chị Martha đã tuyên xưng đức tin của mình: dạ có, con tin Thầy là Đấng Kitô, là Đấng sẽ mang lại sự sống vĩnh cửu. Và chính lòng tin đó phép là anh Lazaro được sống lại đã xảy ra. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, Chúa Giêsu đến ngôi mộ của anh Lazaro đã chết được 4 ngày rồi, và khi tảng đá được lăn ra, Chúa Giêsu nói với người chết: anh hãy đi ra khỏi ngôi mộ. Và anh Lazaro đã bước ra, thế nhưng trên người của anh vẫn còn những tấm vải quấn quanh người và những chiếc khăn còn che ngôi mặt, khuôn mặt của mình. Và chính điều này Chúa Giêsu đã nói hãy tháo ra tất cả. Qua hình ảnh của anh Lazaro la ra khỏi mồ và những tấm khăn được tháo ra là hình ảnh của tất cả mọi người chúng ta trên bước đường trần thế này. Nhiều lúc chúng ta vẫn còn bị chôn trong những ngôi mộ của tội lỗi, trở thành nô lệ của tội, và chính Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ngài muốn tất cả chúng ta hãy ra khỏi ngôi mộ của tội lỗi đó để chúng ta được giải thoát, để chúng ta được sự sống vĩnh cửu. Và mùa chay này là mùa rất thuận tiện để tất cả mọi người chúng ta kiểm điểm lại chính cuộc hành trình đức tin của mình, để chúng ta ra khỏi những ngôi mộ tội lỗi đó, để chúng ta sống lại trong Đức Giêsu Kitô, chính là thần khí của sự sống lại và là sự sống. Ước gì mọi người chúng ta luôn luôn nhận thức rằng cuộc đời của chúng ta trên trần gian này chỉ là tạm bợ. Chỉ chính Chúa Giêsu mới là sự sống vĩnh hằng, mới là sự sống vĩnh cửu, mới là sự sống của chính cuộc đời của mình trên bước đường trần thế này và cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Để qua đó chúng ta hãy dũ bỏ đi ngôi mộ của tội lỗi để bước vào thần khí sự sống, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vạn đều hình và vô hình. vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.
Chị em thân mến, Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá, lấy máu cùng nước từ cành sườn mà thanh tẩy và thánh hóa giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giáo hội không ngừng canh tân và mãi mãi tinh tuyền nhờ lòng không hối ăn năn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đối với người Kitô hữu, chết không phải là hết mà là bước sang một thế giới khác. Và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau bằng một nếp sống thâm đượm tình bác ái yêu thương.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu linh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuận đạo lý đức tin. Giờ đây xin cùng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thánh tay tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính Cha.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau. Và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Là người thật Đức Kitô đã khóc Lazaro ban hữu người, là Thiên Chúa hằng sống người đã truyền cho Lazaro sống lại ra khỏi mộ. Ngày nay cũng vì thương xót nhân loại, người đã đưa chúng con vào đời sống mới nhờ các bí tích nhiệm màu. Nhờ người đã bên các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thanh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao ca. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những phù lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mền chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha thôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Thiên Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh con và từ cùng sinh của Chúa để đại hóa chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước thôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả những tội tớ Chúa là các linh hồn Gioan Baptista, Ine và Maria Teresa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin chế thể được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse vạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Và chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả cha, được Cha chỉ đến, ý Cha lệ hiền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay cơm thật hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam nhu,
lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vinh lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành.
Thank you.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình tươi ơn. Ta ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thân. Xin Cha ban ơn phúc âm hoa mọi gia đình, giống đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an và mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin anh Cha thất thủ hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao tự thân, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là mùa sông mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và mau thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Cảm ơn Chúa. Chúa.